ngọn cờ từ Đường Lâm. Khi Phùng Hưng phát động khởi nghĩa, người dân theo ông, họ theo ông, bên cạnh ông. Lực lượng ban đầu có thể chưa lớn. Từ làng mạc, trong các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, chính những cộng đồng tưởng như nhỏ bé ấy. Phùng Hưng hiểu rằng muốn thắng chính quyền đô hộ, phải làm cho nhiều vùng cùng hưởng ứng, phải đánh vào uy thế của phủ đô hộ. Nghĩa quân của ông phát triển từ vùng Đường Lâm. Đối với dân chúng, ông là người đứng ra gánh lấy nỗi uất của cả vùng. Mỗi cuộc khởi nghĩa đều cần một khoảnh khắc. Trước đó có thể sợ quan đô hộ, sợ quân lính, sợ tù tội, sợ bị trả thù. Nhưng khi thấy có người dám đứng lên, đó là lúc lịch sử chuyển mình. Một bài anh em họ. Trong câu chuyện khởi nghĩa Phùng Hưng, Phùng Hưng là người anh cả, Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Một cuộc khởi nghĩa muốn bền không thể chỉ có một người. Cần những người chỉ huy các mũi quân. Cần những người giữ vững tinh thần khi khó khăn kéo đến. Sự đồng lòng của anh em họ Phùng. Hãy hình dung nghĩa quân khi ấy. Giữa những con đường đất, người dân vốn bị áp bức này nhìn thấy cơ hội trả lại món nợ lâu ngày với quan đô hộ. Những thanh niên trai tráng rời ruộng đồng. Đó không chỉ là một đội quân. Đó là sự vùng dậy của cộng đồng. Trong những ngày đầu, mỗi thắng lợi nhỏ, mỗi tin quan quân thất bại, càng về sau mục tiêu của nghĩa quân càng rõ. Tiến về phủ thành Tống Bình. Đánh vào Tống Bình không chỉ là đánh một thành trì. Đó. Tống Bình. Cũng từ nơi ấy. Nếu Tống Bình còn vững, nếu Tống Bình lung lay, Phùng Hưng, nghĩa quân từ Đường Lâm, phủ thành có quân phòng thủ. Nhưng khí thế nghĩa quân đang lên cao. Sử sách ghi rằng nghĩa quân vây phủ thành Tống Bình. Cuộc vây hãm kéo dài. Viên đô hộ nhà Đường Lâm vào thế cô lập. Một chi tiết được sử Việt ghi lại. Dù diễn biến cụ thể của cuộc vây thành không khoảnh khắc trong nhiều năm, đó là nơi đại diện cho nhà Đường. Họ thấy rằng thành trì của kẻ cai trị, một người con Đường Lâm,